Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua A-ca rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua A-ca thưa: Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa. Và Isaiah nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa làm chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chúa địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Chúa xây dựng nó trên biển cả và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. Ai cá trèo lên cao sơn của Chúa? Ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hương bá phù hoa. Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thương. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp.
Bài đọc 2, bài trích thơ Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Phao-lô tôi tớ Chúa Giê-su Ki-tô đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về con của Người. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Nhờ Người chúng tôi đã lãnh nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin. Trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Roma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Này ấy trên đời sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người cha sẽ gọi tên người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoan theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện lời Thiên Thần Chúa truyền, ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa vọng, tuần lễ cuối cùng của việc chuẩn bị đón Chúa đến. Vào cuối tuần này, thứ bảy 25 tháng 12, chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh. Và trong suốt thời gian chuẩn bị vừa qua, giáo hội đã lần lượt trình bày cho chúng ta những mẫu gương chờ đón Chúa để bắt chước. Những mẫu gương đó như Thánh Gioan Tiền Hô, như Đức Maria. Và hôm nay đặc biệt nhắc chúng ta nhớ đến mẫu gương Thánh Giuse. Thánh Gioan Tiền Hô giúp chúng ta chuẩn bị bằng chính đời sống hãm mình của Ngài và bằng sứ điệp kêu gọi mọi người trở lại. Đức Maria đã nêu gương cho chúng ta bằng chính đời sống luôn tinh tuyền trong ân thánh và trong tình yêu, luôn thưa vâng với thánh ý Chúa: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Mẹ đã thưa vâng và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Và ngày hôm nay, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua từ phúc âm theo Thánh Matthew, giáo hội trình bày cho chúng ta mẫu gương chấp nhận hay đón nhận Chúa đến của Thánh Giuse. Bài phúc âm này có thể được gọi là bài truyền tin không phải cho mẹ Maria nhưng cho Thánh Giuse. Nếu mỗi người chúng ta không thể nào trở nên như Gioan Tiền Hô, là đứng đã từ bỏ tất cả, sống một cuộc sống trường kỳ hy sinh, từ bỏ tất cả để rao giảng sứ điệp thống hối. Và nếu chúng ta không thể như Đức Maria, đứng đã nhận được đặc ân cao cả từ Thiên Chúa ngay từ đầu và luôn luôn tràn đầy ân sủng, đặc ân vô nhiễm nguyên tội mà chúng ta cũng đã mừng lễ mẹ, thì chúng ta có thể bắt chước mẫu gương sống đơn sơ hơn của Thánh Giuse, người công chính, kính sợ Thiên Chúa trong cuộc sống đơn nghèo. Có thể nói Ngài không có gì để dâng cho Chúa cả, ngoại trừ chính công việc lao động hàng ngày của mình, ngoại trừ chính cái nghèo của mình. Nghèo vật chất nhưng không nghèo tinh thần. Thiên Chúa đã không đòi hỏi ở Thánh Giuse nhiều điều lớn lao, nhưng chỉ xin Ngài một điều nhỏ, cung cấp cho Chúa và Đức Maria một sự trợ giúp vật chất trong im lặng đơn sơ. Không phải một sự trợ giúp vật chất giàu sang, nhưng là một sự trợ giúp vật chất đơn nghèo. Và Thánh Giuse đã thực hiện điều nhỏ này trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Dù đây là điều nhỏ, nhưng không phải là không có thử thách, và Thánh Giuse đã gặp thử thách. Ngài đã toan tính rút lui vì không hiểu sự hiện diện của Con Thiên Chúa nơi mẹ Maria, không hiểu mẹ Maria đã đón nhận Con Thiên Chúa làm người trong cung lòng mẹ như thế nào. Thánh Giuse đã nhận thấy Maria có thai và muốn từ bỏ Maria. Trong lúc gặp thử thách do dự, không muốn cộng tác với chương trình của Thiên Chúa, dù chỉ là một phần nhỏ, thì Thiên Chúa thương đến với Giuse trong giấc mộng, cho Thiên Thần đến và loan báo cho Giuse biết phần đóng góp của ông. Và mặc khải cho ông biết, người con mà Maria cu mang trong lòng không phải do loài người, nhưng Con Thiên Chúa, nhưng do quyền năng của Thiên Chúa, quyền phép của Chúa Thánh Thần. Và thử thách của Giuse lại càng lớn lao hơn nữa, đòi hỏi Giuse phải dâng phục kính tin hơn nữa khi Thiên Thần trích lại cho Giuse lời tiên tri của Isaiah mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ nhất. Đó là lời tiên tri loan báo về một trinh nữ sẽ mang thai. Đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa nhắc lại lời tiên tri trong Cựu Ước để giúp Giuse tin vào biến cố mà Ngài đang đối diện, biến cố thử thách cuộc đời của Ngài. Nếu không phải là người công chính, không phải là người tin vào lời Chúa phán trong Kinh Thánh, hay đúng hơn, nếu không phải là người biết tôn trọng và yêu mến lời Chúa trong Kinh Thánh, thì bằng chứng mà Thiên Thần nhắc lại đây cho Giuse không có giá trị gì. Tiện đây, chúng ta cũng có thể nhìn lại cuộc đời của mình. Thái độ của mỗi người chúng ta đối với lời Chúa như thế nào? Trong cuộc sống đức tin, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những thử thách, và chúng ta có bí tích thánh thể, có lời Chúa luôn luôn giúp chúng ta vượt qua những thử thách này. Nhưng chúng ta còn tin vào bí tích thánh thể, chúng ta còn tin vào lời Chúa hay không? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có thái độ mới, được canh tân, tin vào bí tích thánh thể, tin vào lời Chúa, vào sức mạnh của lời Chúa có khả năng biến đổi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những thử thách như Thánh Giuse. Và đặc biệt xin Thánh Giuse và ngày hôm nay chúng ta nhớ đến mẫu gương của Ngài, giúp mỗi người chúng ta được ở lại trong sứ mạng của mình, ở lại nơi địa vị mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta chu toàn để thực hiện chương trình của Chúa cứu độ trần gian. Xin Chúa gìn giữ đức tin mà giờ đây chúng ta tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.